Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Intellectuals and Society của Thomas Sowell là một tác phẩm phi hư cấu về kinh tế, chính trị và lịch sử tư tưởng, xuất bản lần đầu năm 2010. Cuốn sách khảo sát vai trò của những người làm việc chủ yếu với ý tưởng như học giả, nhà báo, nhà văn, chuyên gia và những người định hình tranh luận công chúng. Sowell không cho rằng mọi trí thức đều giống nhau, hay tri thức chuyên môn không có giá trị. Mục tiêu của ông là xem xét một vấn đề cụ thể hơn. Vì sao các ý tưởng của giới trí thức có thể ảnh hưởng mạnh đến chính sách và dư luận, trong khi người đề xuất thường không trực tiếp gánh hậu quả khi chúng thất bại? Qua các ví dụ lịch sử và tranh luận về kinh tế, chiến tranh, luật pháp, truyền thông và giáo dục, ông đối chiếu những lời hứa hấp dẫn của lý thuyết với kết quả trong đời sống. Đây là một lập luận có tính phê phán rõ rệt, nhấn mạnh giới hạn của tri thức, vai trò của bằng chứng và sự cần thiết phải đánh giá chính sách theo hậu quả thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, trí thức được xem là người sản xuất ý tưởng, không phải mặc nhiên là người hiểu mọi lĩnh vực. Điểm xuất phát của Sowell là một định nghĩa theo nghề nghiệp. Thay vì một lời khen hay chê về phẩm chất cá nhân, trí thức là những người mà công việc chính liên quan đến việc tạo ra, xử lý, truyền bá hoặc phê bình ý tưởng. Nhóm này có thể gồm giảng viên, tác giả, nhà bình luận, luật gia và những người có ảnh hưởng trong giới học thuật hay truyền thông. Theo cách nhìn đó, một người có chuyên môn sâu trong lĩnh vực riêng vẫn có thể có hiểu biết hạn chế về các lĩnh vực khác như vận hành doanh nghiệp, quân sự, thị trường lao động hoặc quản trị công. Vấn đề nảy sinh khi uy tín có được từ một chuyên môn được chuyển thành thẩm quyền rộng hơn trong mắt công chúng. Sowell cho rằng người nghe dễ nhầm lẫn giữa khả năng diễn đạt mạch lạc với sự am hiểu về các đánh đổi thực tế. Phân biệt này không hề phủ nhận giá trị của nghiên cứu hay chuyên môn. Trái lại, nó đòi hỏi tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn, rằng ý kiến về chính sách cần được kiểm tra bằng kiến thức liên quan, dữ liệu và kết quả, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng người phát biểu. Nhờ vậy, cuốn sách chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai thông minh hơn sang câu hỏi ý tưởng nào chịu được sự kiểm chứng của thực tế. Thứ hai, khoảng cách giữa người đề xuất chính sách và người chịu hậu quả tạo ra vấn đề trách nhiệm. Luận điểm trung tâm của sách là cấu trúc trách nhiệm của công việc trí thức khác với nhiều hoạt động ra quyết định trực tiếp. Một chỉ huy quân sự, người điều hành doanh nghiệp hay người lao động thường đối mặt nhanh với hậu quả của một quyết định sai từ tổn thất tài chính đến thất bại trong nhiệm vụ. Ngược lại, người viết bài, ký tuyên ngôn hoặc đưa ra dự báo chính sách có thể không phải trả giá tương xứng khi đề xuất của mình gây hại. Thậm chí, họ vẫn có thể được đánh giá cao vì thiện ý, sự nhất quán về đạo đức hoặc tài hùng biện. Sowell không nói mọi sai lầm đều xuất phát từ động cơ xấu. Ông nhấn mạnh rằng khi phản hồi từ hậu quả bị yếu đi, niềm tin vào một lý thuyết dễ tồn tại lâu hơn bằng chứng phản bác nó. Chi phí của sai lầm lại phân tán cho người nộp thuế, người tìm việc, gia đình, binh sĩ hoặc các cộng đồng chịu tác động của chính sách. Vì thế, đánh giá ý tưởng không nên dừng ở mục tiêu được tuyên bố. Cần hỏi ai gánh chi phí, kết quả được đo bằng tiêu chí nào và người đề xuất có sửa quan điểm khi dự báo sai hay không. Đây là tiêu chuẩn thực dụng mà Sowell dùng để phê phán quyền lực, ảnh hưởng, thiếu trách nhiệm trực tiếp. Thứ ba, tầm nhìn bi kịch nhấn mạnh sự khan hiếm, giới hạn con người và các đánh đổi không thể xóa bỏ. Sowell đặt nhiều tranh luận chính sách trong sự đối lập giữa những cách nhìn về bản chất con người và khả năng cải tạo xã hội. Một cách nhìn mà ông coi trọng là tầm nhìn bi kịch. Theo đó, con người có hiểu biết hạn chế, nguồn lực luôn khan hiếm, lợi ích thường xung đột và mọi lựa chọn đều có cái giá phải trả. Vì vậy, chính sách tốt không phải là chính sách hứa hẹn loại bỏ hoàn toàn bất công, nghèo đói hay xung đột, mà là chính sách cân nhắc các phương án thay thế và giảm tổn thất trong điều kiện thực tế. Cách tiếp cận này đối nghịch với khuynh hướng tin rằng một nhóm có tri thức và ý định đủ tốt có thể thiết kế lại xã hội theo một mô hình lý tưởng. Sowell lập luận rằng các chương trình đầy thiện chí vẫn có thể gây hậu quả ngược nếu bỏ qua động cơ, thông tin phân tán và phản ứng của người dân. Chẳng hạn, một biện pháp kiểm soát có thể giúp một nhóm trước mắt nhưng làm giảm động lực sản xuất, đầu tư hoặc tuyển dụng về sau. Giá trị của tầm nhìn bi kịch nằm ở việc buộc người đọc đặt câu hỏi về đánh đổi, giới hạn thông tin và hậu quả ngoài dự tính. Nó không yêu cầu chấp nhận hiện trạng, mà yêu cầu khi thay đổi phải khiêm tốn trước sự phức tạp của đời sống xã hội. Thứ tư, truyền thông. Học thuật và ngôn ngữ có thể tạo ra một thực tại được chọn lọc. Một phần quan trọng trong phân tích của Sowell là cách ý tưởng được truyền đi không chỉ bằng lập luận, mà còn qua việc lựa chọn dữ kiện, khung diễn giải và ngôn ngữ. Ông gọi đây là xu hướng tạo ra một thực tại tùy chọn, nơi các thông tin phù hợp với một tầm nhìn được nhấn mạnh, còn sự kiện bất tiện bị giảm nhẹ hoặc diễn giải lại. Trong truyền thông và học thuật, quá trình này có thể hình thành nhận thức công chúng trước khi các bằng chứng đối lập được xem xét đầy đủ. Sowell đặc biệt chú ý đến tác động của từ ngữ. Việc thay nhãn gọi một hiện tượng có thể làm thay đổi cảm xúc đạo đức của người nghe, khiến một giả định chính sách trông như một sự thật hiển nhiên. Tuy nhiên, thay đổi ngôn ngữ không tự động, thay đổi quan hệ nhân quả hay chi phí của chính sách. Lập luận này không đồng nghĩa với việc mọi phóng viên, nhà nghiên cứu hoặc người dùng ngôn ngữ đều cố ý bóp méo sự thật. Điểm chính là các thiết chế tri thức cũng chịu ảnh hưởng của ưu tiên, hệ giá trị và động lực nghề nghiệp. Bài học thực hành là cần phân biệt dữ kiện với cách đóng khung dữ kiện, tìm kiếm thông tin phản chứng và không đánh giá một lập trường chỉ qua sức mạnh cảm xúc của từ ngữ. Với Sowell, tư duy độc lập bắt đầu từ việc nhận ra phần nào của thực tại đã bị bỏ ra ngoài khung tranh luận. Cuối cùng, kinh tế, pháp luật và chiến tranh phải được xét bằng kết quả thay vì ý định đạo đức của người ủng hộ. Cuốn sách mở rộng phê phán của Sowell sang các lĩnh vực nơi ảnh hưởng của ý tưởng có thể dẫn đến hệ quả lớn, gồm kinh tế, luật pháp, quan hệ chủng tộc và chiến tranh. Điểm liên kết giữa các lĩnh vực này là sự cảnh giác trước việc suy luận từ ý định tốt đến kết quả tốt trong kinh tế. Ông nhấn mạnh thị trường và các thiết chế xã hội vận hành qua những quyết định phân tán, những mức giá, động cơ và thông tin mà không một chuyên gia đơn lẻ nào nắm trọn. Trong pháp luật, ông đặt câu hỏi về khuynh hướng muốn hệ thống luật theo những kết quả đạo đức được mong muốn ở từng thời điểm, thay vì tôn trọng các quy tắc và giới hạn đã có. Trong các tranh luận về chiến tranh, ông lưu ý rằng lời kêu gọi tránh xung đột nghe có vẻ nhân đạo, nhưng không thể được đánh giá tách rời khỏi hành vi của đối phương và hậu quả của việc không hành động. Những lập luận này phản ánh phương pháp chung của Sowell là so sánh các lựa chọn thực tế thay vì so sánh hiện thực với một xã hội lý tưởng không có chi phí. Người đọc không buộc phải đồng ý với mọi kết luận chính trị của ông để tiếp nhận câu hỏi cốt lõi. Một chính sách có đạt điều nó hứa hay không? Ai chịu hậu quả ngoài dự tính? Và bằng chứng nào có thể khiến người ủng hộ thay đổi quan điểm? Kết luận Intellectuals and Society phù hợp với độc giả quan tâm đến kinh tế chính trị, lịch sử tư tưởng, truyền thông, luật pháp và cách chính sách công được hình thành. Sinh viên có thể dùng sách như một lời nhắc rằng uy tín học thuật không thay thế cho việc kiểm tra bằng chứng. Người làm truyền thông, nghiên cứu hoặc quản lý cũng có thể rút ra một tiêu chuẩn hữu ích là phân biệt mục đích được tuyên bố với hậu quả quan sát được, đồng thời chú ý đến ai thực sự gánh chi phí của sai lầm. Cuốn sách đặc biệt có ích cho người muốn hiểu lập trường hoài nghi đối với các giải pháp được trình bày như đơn giản và chắc chắn về mặt đạo đức. Điểm làm tác phẩm nổi bật trong dòng sách phê bình giới tinh hoa là phạm vi rộng và cách Sowell liên kết nhiều lĩnh vực bằng một câu hỏi nhất quán về trách nhiệm. Ông không chỉ công kích một vài nhân vật hay tranh cãi thời sự mà xây dựng khung phân tích về động lực, thông tin, phản hồi và các đánh đổi. Văn phong của ông trực diện, giàu tính luận chiến nên độc giả có quan điểm khác có thể thấy một số kết luận quá sắc bén hoặc thiên về phê phán các khuynh hướng cấp tiến. Dù vậy, giá trị trí tuệ của sách nằm ở việc buộc người đọc đối diện với những câu hỏi khó. Ý tưởng có được sửa đổi sau khi thất bại không? Chính sách được so sánh với phương án khả thi nào? Và lòng trắc ẩn có đi cùng sự tôn trọng đối với những giới hạn bền bỉ của thực tế hay không? Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Sowell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!